Thì cái người Nhật của họ nói như vậy này, tôi đó, cái cây này đó là đã cả 100 năm ở đây rồi, và tôi sống 100 mấy chục tuổi ở đây, tôi chết ở đây, một người Mỹ bạn mà chết ở đây, tại sao mà bây giờ đổ người cây này, thành ra tôi không có nhà ở. Nhưng mà các bạn biết không, chuyện nó quá trễ, là người ta đã bị bệnh rồi đó, thì mới mời ông thầy Thái tế tùng. Thì khi người Thái tùng thì mới biết như vậy, thì ông thầy Thái ông mới xin lỗi giùm cho và trồng lại một cái cây cho ở. Thì khi mà thầy biết cái chuyện này, cái chuyện này cũng ngộ nghịch như vậy này bạn này, khi mà cái chuyện này tới là vì ông chồng đó, ông tới ông xin quy y về thầy. Thì khi xin quy y về thầy ấy, thì thầy cho cái tên quy y, thầy không biết cái chuyện này, thầy cho cái tên quy y ấy, thì cái tên đó nó ra cái chữ là diệt hai cái cây. Thì tại ra là một cái trước cái sau, cái tên của ông này trong cái tên đó, chữ tàu mà chiếc tử đó, là diệt hai cái cây. Dễ sợ chưa? Thì thầy bị hỏi uống rồi, cái tên gì, tên thường thường cái tên người ta là nó tên, mà tên là tên lành là kiết tường, là sao mà cái tên gì mà sao mà nó không có kiết tường gì cả, cái tên gì mà lạ như vậy. Thì thầy mới hỏi anh chàng này, thì là loài ra à, tẻ ra là có cái chuyện xảy ra là có làm cái cây đó. Thì thầy mới xin hồi thầy biết phụng sự đó, giúp cho hai vợ chồng này trồng 30 cái cây lại, trồng lại, lấy cái đất của cái chỗ này đó, đem cái đất đó theo rải lên trên 30 cái cây đó, trồng lại 30 cây trên núi. Thì trồng xong rồi thì bây giờ mọi chuyện yên ổn. Nhưng mà các bạn biết là nhiều khi đó, những cái chuyện mà xảy ra là cái nở máu đó, nó không có chuyện là người mà thôi, cây cối nữa. Những cây mà to to to, bự bự lớn 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 nữa, thì bạn đừng bao giờ chặt cả. Không nên chặt. Cây mà sống 100 năm trở lên thì bạn càng không nên chặt. Bạn không cần cúng kiến, nhưng mà không cần nên chặt. Lâu lâu bạn ra ngồi nói chuyện nó một chút. Đó. Nhưng mà các bạn biết là mấy cái chuyện này là cái nở máu nó khó trả cực kỳ. Khó trả lắm. Cho nên là khi mà mình thấy có nhiều người có những cái nỗi buồn, có những người có những cái nỗi khổ như đó vân vân đó, thì mình cũng nhớ là mình làm sao cho cái người ta với khổ với buồn bằng cái sự cảm thông của chính mình. Nhưng mà các bạn biết mình chuyện nào mình chuyện thiệt cả đó. Thấy kệ các bạn là toàn chuyện thiệt xảy ra cả. Cho nên mình phải cẩn thận lắm đó các bạn. Cẩn thận lắm khi mà mình đối xử với cây cối, với người này người nọ, với cái duyên đó, mà dính với nhau đó, nó khó mà gỡ lắm. Cho nên mình thay đổi cái nhìn là một chuyện, nhưng mà mình phải gỡ cái nút thắt là cái chuyện thứ hai. Thế nên cái bài học của ngày hôm nay đó là các bạn thấy này, mình có cái bài học đấy này, hồi nãy mình nói là mình tha thứ là con thay đổi cái nhìn này, nhưng mà mình phải tập gỡ cái nút thắt của mình ra, gỡ, đừng cột. Bây giờ đó, thầy không biết các bạn có câu hỏi gì cho thầy không? Mình còn giờ mình nói chuyện, các bạn nên đặt câu hỏi cho thầy. Thứ ba, câu hỏi. Các bạn có câu hỏi, các bạn tha hồ đặt. Dạ, ba.
Thưa tất cả quý vị, đạo hữu, thưa thầy, tôi rất thích cái sự giải thích của thầy về cái vấn đề Phật Pháp. Nhưng mà cái đoạn thầy nói về cây cối và có tính cách thần thánh ở trong đó, ma quỷ trong đó, tôi không tin được. Và nhiều khi có tính cách là mê tín dị đoan và làm cho cái tinh thần của người Phật tử nó bị gọi là lệch lạc đi. Thì xin thầy xác nhận lại cái đó nó như thế nào. Chứ mình là một người Phật tử thì tôi thấy rằng chuyện đó có vẻ là mê tín dị đoan và mơ hồ quá, nhất là đối với cây cối. Xin cảm ơn thầy.
Hay, vỗ tay, vỗ tay. Cảm ơn anh là bộc lộ cái lòng của anh. Và mà cái người Phật tử đó phải nên tập như anh nói cái chuyện của mình nghe mà mình thấy cái lỗ tai nó không thuần mà nói thì mình mới có cảm thông được. Chứ nhiều khi mình nghe đó nhưng mà mình thấy khó chịu đó, mình để trong lòng rồi mình ra ngoài kia mình nói thì không hay lắm. Và cái tinh thần anh tên gì anh? Tại vì thầy thấy anh đi mấy lần mà.
Đúng. Tôi pháp danh là Pháp Trơn.
Pháp Trơn.
Đức.
Đức. Anh có đi mấy lần thầy có nhớ mặt. Thì thầy thích là các bạn đặt những câu hỏi mà thiệt là khó, thiệt là hóc búa. Và những câu hỏi gì đó mà nó dính dáng cái chuyện này là thầy thích lắm. Thì thật sự như vậy bạn ạ. Khi mà thầy nghe đó thì thầy cũng thấy là hơi mê tín. Nhưng mà nghe xong rồi thì thôi bắt đầu thầy sợ sợ. Là bởi vì đó đời mình tại ra là người Phật tử là cái tâm lượng của mình phải mở ra nhiều lắm, và thầy sẽ giải thích cho bạn nghe này. Cái tầng tâm thức của mình nó có ba cái như thế này. Cái phần đầu tiên của cái tâm thức của mình đó, nó có tên là pre-rational, con người của mình đó. Cái phần thứ hai đó nó gọi là rational, để thầy giải thích cho bạn nghe từ từ. Cái phần thứ ba đó gọi là trans-rational. Thì nó có cái ý nghĩa như thế này. Cái phần này ấy, là nó ra ngoài, mình gọi là siêu ý thức. Siêu ý thức. Cái phần này gọi là phần ý thức. Và cái phần phía dưới cùng cả thì mình gọi là tiền ý thức. Chứ nó không phải là tiềm thức, nó là tiền ý thức. Tiền ý thức là khi mà ý thức của mình nó chưa có thành hình. Dù như con nít đó, 1, 2, 3 tuổi đó, 5, 6, 7 tuổi, khi cái ý thức nó chưa có nhiều này, nó chỉ có cái chuyện là nó sống theo cái cảm xúc, sống theo cái trực tính của nó, cái bản năng của nó. Thì khi mà họ sống như vậy đó, thì trong cái tôn giáo đó, nó cũng có cái loại mà nó không cần và nó không chấp nhận cái sự suy nghĩ của mình, mà nó chỉ có chấp nhận là cái sự gọi là mê tín. Thí dụ như là chuyện lên đồng lên bóng, thí dụ như là cái chuyện các bạn chết đó, bạn đốt vàng, đốt bạc, đốt mã, rồi bạn làm hình con chó, con mèo, có người làm cái nhà, có người làm cả chiếc xe, đốt chiếc xe để mình đi cũng mình chết rồi rồi đi nữa. Rồi có người nói những nhà ngoại cảm đó, là còn khuyên họ đó, rồi người này chết rồi thành họ không có đồ đạc nó biệt cũng một thùng tiền để cho họ xài. Mấy cái đó gọi là mê tín, bởi vì nó không có một cái căn bản gì cả về cái triết lý cả. Cho nên cái phần dưới này đó là cái phần gọi là mê tín, và thường thường nó quỷ đó nó ở trong cái phần mà mình gọi là cái phần pre-rational, tiền ý thức này. Quỷ nó không có suy nghĩ được, vì nó suy nghĩ thì nó không gọi là quỷ, nó gọi là người. Thì đó là cái phần đó mà mình thấy là trong cái văn hóa, cái văn minh của loài người mình đó, thì có những nhà bùa, nhà chú, những người shamans là những người mà họ chỉ sống về cái chuyện mà bùa chú này nọ. Thì cái đó là những cái tầng tâm thức mà rất là quan trọng, gọi là tầng tâm thức mê tín, không có một cái sự suy nghĩ gì cả. Bây giờ cái tầng tâm thức mà trí óc này đó, thì thường thường nó lúc nào nó cũng đụng chạm về cái tầng tâm thức mà mê tín này cả, tại vì nó cao hơn tầng, nó thật sự cao hơn. Thì nếu mà cái đầu mình á mà bạc bẻ ra đó, thì nó có những cái bộ phận như thế này. Cái bộ phận phía trong cùng cả đó, cái bộ phận mà trong này đó, thì mình gọi là cái reptilian brain, là cái óc mà cái mình á, gọi giống như lúc mà mình còn là cái loài bò sát rồi đó, bò sát, và nó gắn liền với cái tủy sống của mình. Cái sau đó rồi đó thì nó có cái óc thứ hai nữa đó, cái bộ thứ hai này đó, cái đây là số 1 này. Cái bộ thứ hai này đó thì mình gọi là emotional brain. Thì mình gọi nó có một cái phần đó mà nó rất là quan trọng, gọi là cái phần một đám dính với nhau lại đó, mà nó có cái hypothalamus, có cái này nó đủ thứ lúc đó, mà nó làm cái looping chạy trong đầu mình, gọi là cái limbic system. Thì cái phần này là cái phần mà cái não trung não của mình. Rồi cuối cùng cả là cái frontal lobe đó, là cái phần này là cái mà mình gọi là cái bây giờ đó mình gọi là thinking brain, hay là mình gọi là cognitive brain, cái thinking brain của mình. Hy vọng là các bạn nào có người neurologist ở đây thì giúp thầy xác nhận cái này. Thì ba cái phần này đó, là mình nói một cách dễ hiểu ra là đó là ba cái phần não như vậy. Vẽ thì không hoàn toàn giống như vậy đó, nhưng mà nó gọi là cái ba cái phần. Tại vì cái sự phát triển của người mình thật sự đi như vậy. Thì cái phần reptilian brain này là nó dính liền với cái chuyện bản năng của mình, và cái chuyện emotional brain này là dính liền với chuyện cảm xúc của mình. Thì hai cái phần này đó, cái màu vàng này thưa bạn, cái màu vàng này đó thì nó thật sự đó là nó gọi là cái phần mà để làm cho mình lúc nào cũng tin tưởng vào cái pre-rational trước khi mà có cái ý thức. Nhưng mà cái phần này nè, cái phần này, phần quan trọng, phần trắng này nè, cái não này đó là cái trực này, frontal lobe đó bạn. Thì cái phần này đó nó giúp cho mình có cái rationality, tức là mình có cái sự suy nghĩ, ý thức. Thì đó là hai cái khác. Thầy dùng cái tiếng này để biết là cho nên dính liền về khoa học một chút xíu. Ý thức. Thành ra đó, cái phần này là cái não, khi mà bạn thấy là có nhiều người khoa học gia, những người mà có đó họ sáng suốt đi học đó,